thương xót và tuyển chọn. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ và đặc biệt các bạn trẻ thân mến, trong lá thư của ngày ơn gọi hôm nay, Đức Giáo hoàng Francisco lập lại khẩu hiệu trong đời giáo hoàng của ngài: thương xót và tuyển chọn. Và kể lại một câu chuyện, cũng là câu chuyện đã đánh động cả cuộc đời của ngài, như một cái sứ điệp gửi đến cho các tín hữu và đặc biệt là cho các bạn trẻ. Đó là câu chuyện về Thánh Matthew. Vâng, chính ngài, khi người ta hỏi tại sao chọn khẩu hiệu đó, thì ngài kể: khi tôi đến Roma, chỗ tôi ở thì gần với nhà thờ vua Louis nước Pháp, và ở đó thì có một bức tranh rất ấn tượng với tôi. Đó là bức tranh về Chúa kêu gọi Matthew, bức tranh của Caravaggio. Chúng ta biết đó là một bức tranh kể mô tả Matthew và các bạn bè của mình đang ngồi ở trong căn phòng, có lẽ là đang chia tiền với nhau. Bên cạnh cũng có một vài chung rượu, chắc cũng có tí nhậu nữa về chiến lợi phẩm mới thu hoạch được. Từ phía bên ngoài cửa bỗng dưng xuất hiện hai nhân vật. Đó là Đức Giê-xu với một bàn tay chỉ về Matthew. Vâng, người ta giải thích đó chính là Đức Giê-xu lên tiếng gọi Matthew: này Matthew, hãy theo ta. Bức tranh lại cho thấy một cái bàn tay thứ hai, đó là bàn tay của Matthew tự chỉ vào mình. Và người ta giải thích ý của họa sĩ đó là sự thảng thốt, bất ngờ và ngạc nhiên của Matthew: thầy ơi, tôi ấy hả? Đúng, lý lịch của ông bị mọi người Do Thái gièm pha và đúng là không xứng đáng gì hết nếu nói theo cách nhìn của loài người. Và một nhân vật thứ ba đứng liền cạnh với Đức Giê-xu với một bàn tay cũng chỉ vào Matthew, đó là Thánh Phê-rô. Và người ta giải thích bàn tay đó là: anh đó chứ còn ai. Vâng, một bức tranh với ba bàn tay. Một bàn tay của Giê-xu vẫy gọi: Matthew, hãy theo tôi. Một bàn tay của Matthew tự chỉ vào mình: tôi ấy à. Còn bàn tay thứ ba của Phê-rô chỉ: chính anh chứ còn ai. Và trong cái lá thư này, ngài cũng gợi lại cái ý tưởng rất căn bản. Vâng, ngày xưa khi tôi nhìn bức tranh đó thì tôi nghĩ Matthew chính là tôi. Giáo hoàng chúng ta chia sẻ như vậy. Và đúng là tất cả những người được Thiên Chúa kêu gọi làm trong vườn nho của ngài thì đầu tiên phải ý thức mình được kêu gọi do lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong năm thánh của dòng Đa Minh, chúng ta vẫn đọc kinh năm thánh, thì dòng chúng tôi cũng soạn cái câu đầu tiên, đó là: lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, Cha đã kêu gọi tôi tớ ngài là Thánh Đa Minh. Mỗi một con người được kêu gọi đều bắt nguồn từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Và vị giáo hoàng muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy để ý đến ánh mắt của ngài đang nhìn chúng ta. Hãy cảm thấy và nhận ra được một tình yêu của Thiên Chúa đến với chúng ta. Một tình yêu không xét về quá khứ của chúng ta, nhưng một Thiên Chúa mở ra một cái lối đi cho mỗi người chúng ta để bước theo Thầy. Đúng là vị mục tử kêu gọi: chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Rồi phần thứ hai thì Đức Giáo Hoàng quảng diễn, trong đó lại có hai nhân vật của bài đọc một hôm nay, đó là Phao-lô và Bác-na-bê. Nếu như trong câu chuyện của Matthew ta thấy sau cùng Phê-rô chính là giáo hội sẽ chuẩn nhận những ơn gọi đó, cũng như tiến trình của tất cả những tu sĩ linh mục đi vào trong một cộng đoàn, rồi sẽ có những vị bề trên thẩm định, rồi bước từng bước một, ví dụ như lên bàn thờ làm linh mục thì cũng do giáo hội tuyển chọn. Tức là phải có cái qua trung gian của giáo hội và được kêu gọi giữa lòng giáo hội. Thì câu chuyện của Phao-lô và Bác-na-bê lại cho chúng ta thấy một điều nữa. Chúng ta biết giáo hội khi mừng kính trọng thể Phao-lô thì chúng ta cũng biết mình nợ Bác-na-ba. Vâng, chúng ta, đã biết câu chuyện của Thánh Phaolô ngày xưa vốn là một nhân vật đi bách hại đạo. Anh tính là Sao-lê, người cầm áo cho những người ném đá Stefano, rồi được Chúa kêu gọi bất ngờ trên con đường Damas để trở thành môn đệ của Thầy. Sau đó, Sao-phaolô, Sao-lê đó về trình diện các tông đồ để xin được hoạt động, thì các tông đồ nghi ngờ. Cộng đoàn dân chúng ở đó cũng nghi ngờ, kẻ mới hôm nào mới bách hại đạo mà. Nhưng có Barnabê là người được Thiên Chúa thúc đẩy và đứng ra để bảo lãnh cho Phaolô đi lên trên vùng đất của ông ở Antioquia. Lúc đầu Phaolô lên đây được coi như cộng tác viên của Barnabê, còn sau này thì với hoạt động độc lập. Và cũng chính ở Antioquia này mà hai nhân vật đã mở ra một con đường mới để tin mừng đi đến với muôn dân. Công vụ tông đồ đoạn 14 khởi đầu bằng một cái lời nói của Gia-vê phán: này, ta muốn tách Phaolô và Barnabê để làm sứ mạng tông đồ cho dân ngoại. Vâng, nếu chúng ta nợ Barnabê để có được Phaolô, thì sau cùng chúng ta cũng chiêm ngưỡng hai nhân vật này để cũng nhận ra sứ mạng của giáo hội vẫn là một sứ mạng đến với muôn dân. Vâng, thưa cộng đoàn, trong cách đây ít năm, khi Thượng Hội đồng Giám mục họp về Tân Phúc Âm Hóa, thì vẫn khẳng định cái nhiệm vụ Tân Phúc Âm Hóa nó vượt qua cái cộng đoàn của giáo hội mình đang sinh hoạt. Tôi cũng muốn đưa một cái con số. Hiện nay ở giáo hội Việt Nam của chúng ta nói chung thì tình hình các linh mục tại các giáo phận tạm có thể gọi là ổn định. Giáo phận nào mà ít linh mục nhất thì vẫn còn tỷ lệ một linh mục cho khoảng 2.000 giáo dân. Còn cũng đến trên 10 giáo phận thì một linh mục cho dưới 1.000 giáo dân. Thế thì cái sứ vụ phúc âm hóa sẽ không chỉ là những cộng đoàn đã ổn định, những người đang sinh hoạt đều đặn tại các giáo xứ như chúng ta đây. Sứ mạng đó còn phải được quan tâm đặc biệt đến những người đã lâu năm lắm rồi rời xa giáo hội. Đặc biệt ở Âu Châu họ gọi là tái phúc âm hóa, những người đã rời xa giáo hội. Và bên cạnh đó, sứ mạng lớn hơn nữa đó là sứ mạng truyền giáo, đem tin mừng đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Như ở Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy con số này rất lớn, trên 90 người triệu dân, mà trong khi đó thì Công giáo mới chỉ khoảng 6,7 triệu, nghĩa là còn đến gần hơn 80 triệu người chưa nhận biết Chúa. Và đó là một cánh đồng bao la bát ngát, như đời đầu lễ chúng ta hát lời nguyện truyền giáo, để có thể cứ còn khẩn nài mãi xin Chúa gửi đến những thợ gặt lành nghề cho cánh đồng của Thiên Chúa. Và tiếp vào đó nữa, cái sứ vụ phúc âm hóa này nó còn là một cái cuộc không chỉ là đi đến để công bố, để loan báo về Đức Giê-xu, mà còn là đem tin mừng của Chúa vào trong môi trường văn hóa của xã hội, để những giá trị của tin mừng được con người nhận định, đón nhận và được thể hiện trong cuộc sống mỗi ngày, những giá trị của tin mừng trong cuộc sống. Và đến đây chúng ta nhận ra vai trò mà giáo hội ngày hôm nay muốn kêu gọi mỗi người chúng ta. Ơn gọi nó cũng bắt nguồn đầu tiên là từ trong gia đình, từ những người cha, người mẹ gợi lên cái tâm thức đó cho con cái. Nó cũng là sự đồng hành của những người bạn bè chung quanh. Đó cũng là sự hỗ trợ của biết bao những ân nhân, như ngày hôm nay chúng ta cũng lạc quyên hỗ trợ cho ơn kêu gọi của chủng viện, của các giáo phận. Và còn hơn thế nữa, trong lời cầu nguyện mỗi ngày của bao nhiêu thành viên âm thầm ở trên thế giới, để cầu nguyện xin Chúa thánh hóa và gửi đến cho giáo hội những vị mục tử như lòng Chúa mong ước. Điều mà Chúa mong muốn chính là tất cả mọi người nhân loại đây, không chỉ là những người đã theo đạo mà đặc biệt là những người dân ngoại nữa, Ngài mong muốn để tất cả trở nên một đoàn chiên với một Chúa chiên. Và điều đó cần đến sự cộng tác và tiếp sức của tất cả mỗi người. Trong lời cầu nguyện của chúng ta, Và biết đâu đấy, ngày hôm nay tôi hy vọng các bạn trẻ đang ngồi đây cũng có người sẽ nghe được lời kêu mời đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Francisco để đón nhận ánh mắt của Đức Giêsu đang nhìn thấu vào trong tâm hồn của bạn, đang gửi đến một tia sáng của Ngài và đang nói lên một lời mời của lòng thương xót. Chúa yêu thương bạn và Chúa tuyển chọn bạn cho cánh đồng của Thiên Chúa. Và cuối cùng chúng ta sống cái bầu khí của bài đọc 2 hôm nay, sách Khải Huyền. Đó cũng là viễn tượng tương lai mà Thiên Chúa mong muốn mỗi người chúng ta góp phần để xây dựng. Đó chính là hướng về một cái nhân loại mới. Đó cũng chính là góp phần cho trời mới, đất mới. Đó cũng chính là đến ngày mà con Thiên Chúa ngự giữa ngai của thiên hạ, dẫn dắt mọi người đến nguồn nước trường sinh. Đó là khi là ánh sáng của con trên sẽ chiếu tỏa trên tất cả mọi người, và lúc đó Thiên Chúa lau sạch nước mắt của họ. Xin cho mỗi người chúng ta cũng nhận thức được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và nếu không phải là tham gia trực tiếp vào trong công việc sứ mạng tông đồ của giáo hội, thì ít là gián tiếp, chúng ta cũng góp phần để cho giấc mơ của Đức Giêsu vị mục tử chân chính cũng được hoàn thành trong cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta, để giáo hội qua mọi thời vẫn đón được những vị mục tử như lòng Chúa mong ước.